Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 112 Men Farishil.
Một khi đã qua tuần thánh, và vì vậy cũng qua sự kiêng khem, vì không được thấy, thì sáng nay, 22 tháng 4, 1946, một thị kiến siêu nhiên về tin mừng trở lại, và mọi lo âu của tôi đều tan biến trong niềm vui này. Niềm vui luôn luôn được báo hiệu bởi một tâm tình hạnh phúc siêu nhiên không thể tả được. Và đây, tôi thấy Giê-xu còn đang đi theo các lùm cây dọc bờ sông. Người dừng lại và ra lệnh nghỉ chân, vì vào giờ này quá nóng để có thể đi bộ. Quả vậy, các cành cây đan nhau che bớt mặt trời, nhưng nó như một tấm khăn ngăn cách với những phe phẩy, chỉ hơi cảm thấy của gió nhẹ. Mà ở bên trên là không khí nóng, im lìm, nặng nề của cái ẩm thấp ra từ lòng đất nơi bờ sông. Một sự ẩm thấp không làm thoải mái, nhưng trái lại, nó dính vào người, lẫn lộn với mồ hôi đã sẵn, là một khổ hình rồi.
Chúng ta hãy dừng chân tới chiều, rồi chúng ta đi xuống bờ cát trắng xóa dưới ánh sáng của các tinh tú, và chúng ta tiếp tục con đường về đêm.
À, trước khi ăn, tôi đi tắm một mẻ để giải nhiệt. Nước sẽ nóng như thuốc sắc cho người ho, nhưng điều đó sẽ cho tôi sạch được mồ hôi. Có ai đi với tôi không?
Phêrô hỏi. Tất cả đều đi với ông, tất cả, kể cả Giê-xu, vì cũng như mọi người, người cũng đầy mồ hôi, và quần áo của người nặng trịch vì bụi đất và mồ hôi. Mỗi người lấy một bộ đồ sạch ở trong giỏ và đi xuống sông, trên cỏ, như để ghi dấu chỗ nghỉ của họ, chỉ còn 13 cái giỏ và các bầu nước mà các cây già coi giữ, cùng với vô số chim chóc nhìn cách tò mò, bằng những con mắt nhỏ như hạt huyền của chúng. 13 cái sắc căng tròn, đủ màu lăn lộn trên đất. Tiếng nói của các người tắm sông vang ra xa và tan trong tiếng động của nước sông. Chỉ có thỉnh thoảng, một tràng cười của các người trẻ vang lên như những cung bắc bên trên cái hòa âm trầm và đều đều của dòng sông. Những sự yên lặng sắp bị bẻ gãy bởi tiếng động của những bước chân. Có mấy cái đầu ló ra ở sau các cành cây chằng chịt. Họ liếc nhìn rồi nói với vẻ bằng lòng.
Họ ở đây, họ dừng chân. Chúng ta hãy đi nói với những người khác.
Và họ biến mất sau các bụi rậm. Trong khi đó, đã mát mẻ, tóc vẫn còn ướt, mặc dầu đã lau sơ, chân đi đất vì xăng đan của họ đã rửa, còn nhỏ nước tong tong, được treo bằng các dây quai, quần áo ướt vắt vai, một số đã phơi trên đám lau sậy. Sau khi đã dập sạch trong làn nước xanh của dòng sông Jordan, các tông đồ trở lại với thầy, rõ ràng là họ có vẻ tươi tắn hơn sau một mẻ tắm lâu. Không biết rằng mình đã bị khám phá, họ ngồi sau khi Giê-xu dâng hiến và phân phát lương thực. Sau bữa ăn, mơ màng buồn ngủ, họ muốn nằm để ngủ. Nhưng đây có một người tới, rồi sau đó một người thứ hai, rồi người thứ ba.
Các ông muốn gì?
Jacobe Zebede hỏi khi thấy họ tới, rồi dừng lại gần một bụi rậm, tự hỏi có nên tiến lại không. Những người khác, kể cả Giê-xu, quay lại để xem Jacobe nói với ai.
À, đó là những người trong làng, họ đã theo chúng ta.
Thomas nói cách thiếu thiện cảm, vì ông ta đã sẵn sàng để ngủ. Nhưng những người mà Jacobe hỏi hơi bị đe dọa, bởi sự ghê tởm thấy rõ của các tông đồ khi nhìn thấy họ. Họ trả lời,
chúng tôi muốn nói với thầy, nói rằng, phải không Samuel?
Và họ dừng lại, không dám nói nữa. Nhưng Giê-xu nhân hậu khuyến khích họ.
Nói đi, các con có những bệnh nhân khác à?
Và người đứng dậy để đến với họ.
Thầy ơi, thầy cũng mệt, còn mệt hơn chúng con nữa. Thầy nghỉ một lát đi, hãy để cho họ chờ.
Nhiều tông đồ nói.
Ở đây có những người ước ao gặp thầy, vậy là họ cũng có tâm hồn không được bình an. Và sự mệt mỏi của tâm hồn thì nặng nề hơn sự mệt mỏi của thân xác. Hãy để thầy nghe họ.
Tốt, vậy là từ giả sự nghỉ ngơi.
Các tông đồ lẩm bẩm, bị u mê vì mệt mỏi và sức nóng tới nỗi họ khiển trách cả thầy của họ trước mặt người lạ. Tựa như họ muốn nói,
thầy thiếu khôn ngoan, cho tới khi thầy làm cho tất cả chúng con đều bệnh. Lúc đó thầy mới hiểu, thì đã quá trễ rằng thầy cần chúng con.
Giê-xu nhìn họ với tình thương, không có gì khác trong đôi mắt êm dịu và mệt mỏi. Nhưng người trả lời,
không, các bạn của thầy ơi, thầy không đòi hỏi các con phải bắt chước thầy đâu. Các con coi, các con hãy ở lại yên chỗ này để nghỉ. Thầy lui ra chỗ kia với họ. Thầy nghe họ nói, rồi sau đó thầy trở lại đây để nghỉ ở giữa các con.
Câu trả lời của người quá êm đềm, tới nỗi nó có hậu quả hơn là một lời khiển trách. Lòng tốt, tình cảm của 12 ông thức dậy và giữ vị thế ưu thắng.
Ôi không, Chúa ơi, thầy cứ ở chỗ đó để nói với họ. Chúng con đi chở quần áo cho nó khô phía kia. Như vậy chúng con sẽ hết buồn ngủ, rồi chúng con sẽ trở lại để nghỉ với nhau.
Những người buồn ngủ nhất đi xuống bờ sông, chỉ còn lại Matthew, Gioan và Bartolomeo. Nhưng lúc này, ba người dân làng đã tăng lên thành hơn 10 người, và họ vẫn còn đang tới.
Nào, vậy hãy tới và nói đi, đừng sợ.
Thưa thầy, sau khi thầy đi, các Pharisêu trở nên hung dữ, họ đã công hãm người mà thầy đã chữa. Và nếu anh ta không trở thành điên, thì đó là một phép lạ nữa. Vì họ đã nói với anh ta rằng thầy đã xua đuổi cho anh ta một tên quỷ, chỉ xâm chiếm lý trí của anh ta. Nhưng thầy đã giao anh ta cho một thằng quỷ mạnh hơn. Thằng quỷ thứ hai này mạnh tới nỗi nó thắng thằng quỷ thứ nhất. Nó mạnh hơn vì nó kết án và chiếm cữ linh hồn anh ta. Như vậy, anh ta không mang tới đời sau những việc làm của lần bị ám thứ nhất. Bởi vì các hành động của anh ta không có... Họ nói làm sao ấy nhỉ, Abraham?
Họ nói... Ồ, một cái từ lạ... Tóm lại là, những hành động này thì Thiên Chúa không kể đến, vì nó được làm khi anh ta không có thần trí tự do. Trái lại, bây giờ khi thờ phượng dưới ảnh hưởng của tên quỷ ở trong quả tim anh ta, tên quỷ mà thầy đã đặt vào. Ôi, con xin lỗi vì nói như vậy. Tên quỷ mà thầy đã đặt vào anh ta, vì thầy là thủ lĩnh các quỷ. Khi thờ thầy, với thần trí không phải là điên nữa, mà là phạm thánh và bị nguyền rủa, thì anh ta sẽ bị kết án. Vậy là anh chàng khốn nạn lại hối tiếc tình trạng trước đây của anh ta, và đi tới chỗ hầu như nguyền rủa thầy, bởi vậy còn điên hơn trước. và bà mẹ thất vọng vì con bà thất vọng không mong được rỗi. Và tất cả nỗi vui của họ biến thành băn khoăn lo lắng. Chúng con đi tìm thầy để thầy cho anh ta sự bình an. Chắc chắn là một thiên thần đã dắt chúng con tới đây. Lạy Chúa, chúng con tin thầy là Đấng Mêsia và chúng con tin rằng Đấng Mêsia có thần trí của Thiên Chúa ở trong người. Như vậy, người là chân lý và sự khôn ngoan, và chúng con xin thầy cho chúng con bình an và lời giải thích.
Các con đang ở trong sự công chính và tình bác ái, vậy hãy được chúc phúc. Nhưng người khổ sở đó đâu rồi?
Anh ta theo chúng con cùng với bà mẹ, vừa đi vừa khóc vì thất vọng. Thầy thấy không, cả làng đều tới đây, trừ họ, những người Pharisêu độc ác. Chúng con tới đây không lo gì về những dọa nạt của họ. Họ đã dọa phạt chúng con vì chúng con tin ở thầy. Nhưng Thiên Chúa sẽ che chở chúng con.
Thiên Chúa sẽ che chở các con. Hãy dẫn thầy đến với người được phép lạ.
Không, chúng con sẽ dẫn anh ta đến cho thầy. Xin thầy chờ.
Nhiều người chạy đi để đến với một đám đông lớn hơn đang đi, vừa đi vừa múa máy tay chân, trong khi hai giọng than van cung bắc mạnh nổi hẳn lên giữa đám đông ồn ào. Những người khác, những người ở lại bên Giê-xu đã đông đảo, bây giờ lại tụ họp thêm nhóm này, với người bị ám được chữa và mẹ anh ta ở giữa. Thật là một đám đông rất lớn chen chúc giữa các cây cối chung quanh Giê-xu. Họ trèo cả lên các cây để tìm một vị trí có thể xem và nghe. Giê-xu gặp người được phép lạ của Ngài. Khi thấy người, anh ta giật tóc và quỳ gối.
Xin trả lại cho con thằng quỷ thứ nhất. Vì thương con, vì thương linh hồn con, thầy đã làm gì cho con tới nỗi làm hại con như vậy?
Và bà mẹ, bà cũng quỳ gối.
Lạy Chúa, nó nói sẵn vì sợ. Xin đừng nghe những lời phạm thượng của nó, nhưng xin giải thoát cho nó khỏi cái sợ mà những kẻ độc ác đó đã đặt vào trong nó, để nó không bị mất đời sống linh hồn. Thầy đã giải thoát cho nó một lần. Ôi, vì thương một bà mẹ, hãy giải thoát cho nó lần nữa.
Ừ, bà ơi, đừng sợ. Hỡi đứa con của Thiên Chúa, hãy nghe đây.
Giê-xu để bàn tay của người trên đầu tóc rối bời của kẻ khốn nạn, và một sự sợ hãi vượt tự nhiên đã làm cho mê cảm.
Hãy nghe và hãy phán đoán. Hãy tự mình phán đoán, vì bây giờ trí phán đoán của con được tự do và con có thể xét đoán cách công bằng. Có một cách chắc chắn để biết xem một kỳ công đến từ Thiên Chúa hay từ ma quỷ, và đó là điều tâm hồn cảm thấy. Nếu một sự kiện khác thường đến từ Thiên Chúa, thì nó sẽ đổ vào trong tâm hồn sự bình an. Một sự bình an và một niềm vui tràn đầy uy nghi. Nếu nó đến từ ma quỷ, thì cùng với kỳ công này cũng sẽ có sự băn khoăn, lo âu và đau khổ. Cũng vậy, từ những lời của Thiên Chúa sẽ có sự bình an và niềm vui, trong khi từ những lời của ma quỷ, cho dù ma quỷ thần trí hay ma quỷ loài người, sẽ có sự băn khoăn, lo âu và đau khổ. Cũng vậy, từ những nơi kề cận với Thiên Chúa sẽ đến sự bình an và niềm vui, trong khi từ sự kề cận với những thần trí xấu hay con người xấu sẽ đến sự băn khoăn, lo âu và đau khổ. Bây giờ, hỡi đứa con của Thiên Chúa, hãy suy nghĩ. Khi con nhượng bộ thằng quỷ dâm ô, con đã bắt đầu đón tiếp kẻ đàn áp con vào trong con. Con có được hưởng niềm vui và sự bình an không?
Người đó suy nghĩ, đỏ mặt và trả lời.
Chúa ơi, không.
Khi địch thủ trường kỳ của con đã bắt giữ con hoàn toàn, con có sự bình an và niềm vui không?
Không, lại Chúa, không bao giờ. Khi con còn hiểu, khi con còn tự do trong thần trí, con chỉ có lo âu và đau khổ vì sự hung bạo của đối phương. Rồi sau đó, con không biết. Con không còn trí khôn để có thể hiểu được rằng con đau khổ. Con đã ở bên dưới loài vật, nhưng ngay ở trong tình trạng mà con ít trí khôn hơn một con vật này. Ôi, con vẫn còn đau khổ chừng nào. Con không biết nói về cái gì. Hỏa ngục thật là rùng rợn. Chỉ có rùng rợn. Và người ta không thể nói đó là...
Người đàn ông run rẩy với cái kỷ niệm đau đớn lúc sơ khởi về sự bị ám của anh ta. Anh ta run, anh ta tái mét, anh ta đổ mồ hôi. Mẹ anh ôm lấy anh, hôn lên má anh, để đem anh ra khỏi cơn ác mộng. Các người khác thì thầm bình luận.
Và khi con tỉnh lại với bàn tay của con ở trong tay thầy, con cảm thấy thế nào?
Ôi, một sự ngạc nhiên rất êm đềm, rồi một niềm vui, một sự bình an còn lớn hơn nữa. Con thấy như mình ra khỏi một ngục tối, đầy những tiếng ùn ục của vô vàn vô số rắn độc và một làn khí hôi thối khủng khiếp. Đồng thời con đi vào một khu vườn đầy hoa, đầy ánh mặt trời và tiếng hát.
Người đó mỉm cười, tựa như hoan hỉ vì cái kỷ niệm của giờ vui vãn tát mới đây của anh. Rồi anh thở dài, nói để kết thúc.
Nhưng việc đó chấm dứt quá lẹ.
Con có chắc vậy không? Bây giờ con ở bên thầy, và con ở xa những kẻ làm cho con lo âu. Con hãy nói cho thầy, con cảm thấy thế nào?
Vẫn còn bình an, ở đây, ở bên thầy. Con không thể tin được là con bị kết án, và những lời của họ giống như những lời phạm thượng. Nhưng con đã tin họ, vậy con đã phạm tội chống lại thầy.
Không phải con là người đã phạm tội, nhưng là họ. Con hãy đứng dậy, hỡi đứa con của Thiên Chúa. Hãy tin vào sự bình an ở trong con, sự bình an đến từ Thiên Chúa. Đừng phạm tội và đừng sợ.
Và người bỏ bàn tay người ra khỏi đầu anh ta và đỡ anh ta đứng dậy.
Đúng thật như vậy sao Chúa? Nhiều người hỏi.
Hoàn toàn đúng như vậy. Sự nghi ngờ gây ra bởi những lời chủ tâm làm hại là một sự báo thù sau cùng của tên quỷ này, bị đuổi ra khỏi anh ta, bị thua, ước mong chiếm lại cái mồi đã bị mất của nó.
Và với rất nhiều lương tri, một người trong dân chúng nói,
vậy là các Pharisêu họ phục vụ Satan.
Và có một tràng pháo tay về nhận xét này.
Đừng xét đoán, đã có đấng để xét đoán.
Nhưng ít nhất, chúng con ngay thẳng trong sự xét đoán của chúng con. Và Thiên Chúa thấy rằng, chúng con xét đoán những lỗi hiển nhiên. Họ giả vờ là những điều họ không là. Hành động của họ là sự dối trá và ý hướng của họ không tốt. Nhưng họ thành công hơn chúng con. Chúng con là những người ngay thật và thẳng thắn. Họ là sự sợ hãi của chúng con. Họ dâng ý quyền của họ ra trên cả sự tự do để tin. Người ta phải tin và thi hành như họ thích. Và họ đe dọa chúng con vì chúng con yêu Thầy. Họ cố gắng ghép các phép lạ của Thầy vào các bùa ngải, xui nên sự sợ Thầy. Họ âm mưu, đàn áp và thiệt hại.
Đám đông nói ồn ào, Giê-xu làm một cử chỉ để áp đặt sự yên lặng và người nói.
Đừng đón nhận vào lòng các con những gì đến từ họ, những lời ám chỉ xỏ xiên của họ, cũng như những giải thích của họ, kể cả tư tưởng. Họ độc ác, nhưng họ thắng. Các con hãy nhớ lời sách khôn ngoan. Thật vắn vỏi các chiến thắng của tội ác. Và lời sách ngạn ngữ, hỡi các con, đừng theo gương những kẻ có tội, đừng nghe lời những kẻ vô luân, vì họ bị xiềng bởi các tội của họ, và lầm lạc bởi sự quá ngu xuẩn của họ. Đừng để trong lòng các con những điều đến từ những người mà chính các con cũng xét đoán bất công, vì các con cũng bất toàn, và các con sẽ đặt vào trong các con thứ men đã làm hư hỏng họ. Men của các Pha-ri-sêu, sự giả hình. Chớ gì điều đó đừng bao giờ ở trong các con, về những hình thức thờ phượng Thiên Chúa cũng như những giao tiếp với anh em của các con. Các con hãy giữ mình cho khỏi các men Pharisêu, hãy nghĩ rằng sẽ không một điều kín ẩn nào mà không bị lộ ra, không một sự gì giấu kín mà sau cùng không bị khám phá. Các con thấy đó, họ đã để cho thầy đi, rồi họ gieo cỏ dại vào nơi Chúa đã gieo hạt tốt. Họ tưởng họ đã hành động cách tinh xảo và rút ra được chiến thắng. Chỉ cần là các con không tìm thấy thầy, chỉ cần là thầy đã qua sông không để lại dấu vết gì trên làn nước đã lấy lại hình dáng của nó sau khi tay chèo mở nó ra, là các hành động xấu của họ toàn thắng và sẽ được phơi bày ra vào ngày thuận tiện. Nhưng trò chơi của họ đã bị phát hiện mau lẹ và hành động xấu của họ bị vô hiệu hóa. Và cũng như vậy, đối với hết mọi hành động của loài người, ít nhất là có một đấng biết nó và biết lột trần nó. Những điều đã được nói trong bóng tối, sau cùng sẽ bị phơi ra giữa ánh sáng. Những điều người ta âm mưu trong nơi kín của một căn phòng, rồi sẽ bị tiết lộ tựa như nó được sửa soạn tại một quảng trường. Mỗi người đều có thể có một người tố cáo nó, là vì mọi người đều được Thiên Chúa nhìn, và người có thể can thiệp để lột mặt nạ kẻ có tội. Vậy phải luôn hành động thật thà để được sống trong bình an, và những người sống như vậy thì không phải sợ hãi, ở đời này cũng như ở đời sau. Không, các bạn ơi, thầy bảo các con, những kẻ hành động trong sự công chính thì không phải sợ hãi. Đừng sợ những kẻ giết người, đúng, đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác, nhưng sau đó không làm được điều gì khác. Thầy bảo các con điều các con phải sợ. Hãy sợ những gì sau khi đã làm cho các con chết, lại còn có thể quăng các con vào hỏa ngục, tức là các tật xấu, các bạn xấu, các ông thầy xấu, tất cả những cái gây ra tội hay sự nghi ngờ trong lòng, những cái làm hư hỏng linh hồn hơn là thân xác, và dẫn các con tới chỗ xa lìa Thiên Chúa với tư tưởng thất vọng về lòng thương xót của người. Đó là những cái các con phải sợ. Thầy nhắc lại điều ấy cho các con, vì nó làm cho các con chết đời đời. Nhưng còn những thứ khác, những thứ về đời sống hiện tại của các con đừng sợ. Cha các con không thiếu một cái nhìn nào trên một con nào trong số các chim nhỏ làm tổ trong các chòm lá. Không một con nào rơi vào lưới mà đấng tạo hóa của nó không biết, mặc dù giá trị vật chất của nó rất nhỏ. 5 con chim sẻ mới được 2 xu, và chúng không có một giá trị tinh thần nào. Dù vậy, Thiên Chúa cũng săn sóc chúng. Vậy lẽ nào người không săn sóc các con, đời sống các con, của cải các con? Thiên Chúa Cha biết mọi sợi tóc trên đầu các con. Không một bất công nào người ta làm cho các con cái người mà người không nhận ra, bởi vì các con là con của người. Vậy các con hơn các chim sẻ làm tổ trên mái nhà hay trong chòm lá rất nhiều. Các con là con của người, bao lâu chính các con không từ bỏ điều đó bằng ý muốn tự do của các con. Và người ta từ bỏ tình con này khi người ta từ chối Thiên Chúa và ngôi lời mà Thiên Chúa sai đến giữa loài người để dẫn người ta về với Thiên Chúa. Vậy khi một người không muốn nhìn nhận Thầy trước mặt loài người vì sợ rằng sự nhìn nhận này làm thiệt hại cho họ, thì khi đó Thiên Chúa cũng không nhìn nhận họ là con người, và vị con Thiên Chúa và con loài người cũng không nhìn nhận họ trước mặt các thiên thần trên trời. Ai từ chối Thầy trước mặt loài người thì sẽ bị từ chối là con Thiên Chúa trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Kẻ nào nói sai, nói xấu chống lại con người thì nó còn được tha, vì Thầy sẽ xin sự tha thứ cho nó nơi Thiên Chúa Cha. Nhưng kẻ nào phạm thượng chống lại Thánh Linh thì sẽ không được tha. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả đều nhận ra sự bao la của tình yêu, sự chọn hảo vô biên của người khi thấy Thiên Chúa trong một thân xác, giống như mọi thân xác của loài người. Các dân ngoại không thể tin được điều đó, vì tôn giáo của họ không phải là tình yêu. Ngay cả giữa chúng ta, sự trọng kính sợ hãi của Israel đối với Jehovah có thể ngăn cản người ta tin rằng Thiên Chúa tự làm người và là một người khiêm tốn nhất trong loài người. Đó là một lỗi còn tha được nếu không tin vào Thầy, dựa vào sự sợ hãi Thiên Chúa cách quá đáng. Nhưng sẽ không thể tha được cho kẻ nào từ chối sự thật được biểu lộ trong các hành động của Thầy, và từ chối rằng Thánh Linh tình yêu đã có thể giữ lời hứa để gửi Chúa đến vào thời kỳ ấn định. Vị cứu tinh được đi trước, được đi kèm bởi các dấu hiệu đã được nói trước. Họ những kẻ bách hại Thầy, họ biết các tiên tri. Các lời tiên tri nói đầy dẫy về Thầy. Họ biết các lời tiên tri và biết các việc Thầy làm. Sự thật đã được bộc lộ, nhưng họ từ chối bởi vì họ muốn từ chối. Họ từ chối một cách có hệ thống sự thật này. Thầy không những là con loài người, nhưng còn là con Thiên Chúa, được các tiên tri loan báo, được sinh ra bởi một trinh nữ, không phải do ý muốn loài người, mà do đấng tình yêu đời đời, Thánh Linh đời đời, đấng đã loan báo Thầy để loài người nhận ra Thầy. Họ để có thể nói được rằng vẫn còn là đêm chờ đợi Đức Kitô, họ khăng khăng nhắm mắt lại để không nhìn thấy ánh sáng đã ở trong thế gian. Bởi vậy, họ từ chối Thánh Linh, sự thật của người, ánh sáng của người. Đối với họ, sẽ có một sự phán xét khắt khe hơn những kẻ không biết. Và những kẻ gọi Thầy là Satan sẽ không được tha, vì Thánh Linh đã làm bởi Thầy những kỳ công thuộc về Thiên Chúa, chứ không thuộc về Satan. Họ phạm tội đem người khác đến thất vọng, trong khi tình yêu mang người ta tới bình an. Những tội đó sẽ không được tha, vì tất cả những điều ấy là xúc phạm đến Thánh Linh. Thánh Linh này là tình yêu, người ban phát tình yêu và đòi hỏi tình yêu. Đấng đang chờ lễ hy sinh tình yêu toàn thiêu của Thầy sẽ giải tỏa mình ra trong tình yêu khôn ngoan, đấng sáng soi các con tim của các tín hữu của Thầy. Khi việc đó xảy ra, thì họ sẽ còn bách hại các con bằng cách kết án các con trước các chức quyền, các thủ lãnh, trong giáo đường, trong các tòa án. Lúc đó các con đừng lo đến cách phải biện hộ, chính Thánh Linh sẽ bảo các con những điều các con phải trả lời để phục vụ chân lý và chinh phục sự sống, giống như cách ngôi lời đang cho các con những gì cần để có thể vào nước của sự sống đời đời. Hãy đi bình an trong sự bình an của Thầy, trong sự bình an này là chính Thiên Chúa, và nguyện Thiên Chúa xông tỏa nó ra để bão hòa các con cái người. Hãy đi và đừng sợ. Thầy không đến để đánh lừa các con đâu, nhưng để giáo huấn các con. Không phải để làm mất các con, nhưng để cứu chuộc các con. Phúc cho những ai biết tin vào lời Thầy. Và con, đứa con trai được cứu hai lần, hãy mạnh mẽ. Hãy nhớ đến bình an của Thầy để nói với những kẻ cám dỗ con. Đừng tìm cách dụ dỗ tôi. Đức tin của tôi là, người chính là Đức Kitô. Và bà, ôi, hãy đi. Hãy đi với con bà và hãy bình an. Xin từ biệt, hãy trở về nhà các con và hãy để con người tại nơi nghỉ ngơi khiêm tốn của người ở trên cỏ trước khi người tiếp tục con đường của kẻ bị bách hại để tìm những người khác và cứu giúp họ tới tận cùng. Cầu cho bình an của Thầy ở với các con.
Người chúc lành cho họ rồi trở lại chỗ họ đã ăn và các tông đồ ở cùng với người. Khi người ta đã đi hết, họ nằm gối đầu trên các xác và giấc ngủ đến mau trong sức nóng nặng nề của buổi sau trưa, trong sự yên lặng nặng nề của giờ nung nấu này.
Đến bên tôi cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm. Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vàn nồng thắm. Ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt ngào, để từ đây dẫn đôi nhịp màu, để ngàn sau tôi hằng ghi dấu. Ngài đến bên tôi đêm mùa xuân hoa nở ruộng cũng chờ. Từ đó trong tôi hương hồng ân dâng trào phơi phới. Từ đó trong tôi bao niềm vui nối tiếp một đời, như biển khơi sóng vô tuyệt vời, cho trọn kiếp không hề lắng vơ. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối. Từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ. Trái tim con này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. Ngài chết cho tôi, cho tình yêu thơ dại của con người. Hạnh phúc cho tôi khi người yêu chính là Thiên Chúa. Để đến hôm nào trên đồi cao máu thắm chảy trào, Chúa liều thân gánh vác tôi sâu, mong tình tôi trọn vẹn cho Chúa. Rồi đến hôm nay Chúa ân thân nơi nhà châu bé nhỏ, rượu bánh đơn sơ chinh thịt máu Chúa để nuôi dưỡng. Tình đã cho đi, ôi tình yêu thắp sáng vào đời, đem hồng ân đến với mọi người, đem niềm vui tràn hòa khắp nơi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối. Từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ. Trái tim con này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. Đến bên tôi để cùng tôi đi tìm tình yêu người, về những phương xa nơi làng quê những người nghèo đói, rừng núi sông sâu hay ở đâu tiếng khóc nghẹn ngào, những người thân sống kiếp khổ sâu để ủi an trao niềm cảm mến. Ngài đến bên tôi để cùng tôi ươm đẹp tình nhân loài. Ngài hát cho tôi ban tình ca đem làn gió mới. Để đến hôm nay tôi còn nghe thế giới tìm Ngài, nghe mùa xuân sẽ mãi thật dài, nghe tình tôi muôn đời thắm tươi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối. Từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ. Trái tim con này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. Ngài đến bên tôi để cùng tôi đi tìm tình yêu người, về những phương xa nơi làng quê những người nghèo đói, rừng núi sông sâu hay ở đâu tiếng khóc nghẹn ngào, những người thân sống kiếp khổ sâu, nghe tình tôi muôn đời thắm.
quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.